Vì sao một sản phẩm chỉ có một product owner? Trong những tổ chức đang áp dụng Scrum vào công việc, có rất nhiều tổ chức đang áp dụng Scrum ở quy mô lớn. Nhiều Scrum team cùng làm việc trên một sản phẩm. Việc mở rộng nhiều Scrum team cùng làm trên một sản phẩm sẽ là cơ hội cho sản phẩm được phát triển nhanh hơn, mang lại nhiều giá trị hơn đến người dùng. Nhưng nó cũng chứa đựng nhiều thử thách và khó khăn trong việc làm sao để các Scrum team phối hợp với nhau một cách hiệu quả. Có một sai lầm cố hữu mà tôi nhận thấy đa phần các Scrum team cùng làm trên một sản phẩm hay mắc phải, đó là có nhiều hơn một product owner cho sản phẩm đó. Không phải tự nhiên mà Scrum Guide trực tiếp đề cập đến việc product owner là một người, không phải là một nhóm người hoặc một ủy ban. Vậy khi một sản phẩm có nhiều hơn một product owner thì chuyện gì sẽ xảy ra? Hãy cùng tôi điểm qua những vấn đề mà sản phẩm và Scrum team sẽ gặp phải nếu có nhiều hơn một product owner nhé. Thứ nhất, phá vỡ chủ nghĩa kinh nghiệm vì làm chậm việc học hỏi của Scrum team và sản phẩm. Chủ nghĩa kinh nghiệm được xây dựng trên tính minh bạch. Thiếu đi tính minh bạch sẽ làm mất đi khả năng học hỏi và thích nghi của sản phẩm đó. Việc có nhiều product owner thường dẫn đến những việc như có nhiều hơn một product backlog, thường được gọi là những product backlog con, được chia ra từ một product backlog lớn. Việc này sẽ khiến cho việc quản lý product backlog trở nên phức tạp hơn, không đồng bộ, thiếu tính minh bạch, vì vậy khó có thể nhìn được bức tranh chung của tất cả product backlog cùng một lúc. Việc phân mảnh này cũng khiến cho thời gian để quản lý product backlog của các product owner tăng lên một cách đáng kể. Thiếu tính minh bạch trong việc ai là người quyết định. Việc có nhiều hơn một product owner sẽ dẫn đến việc đưa ra quyết định sẽ khó khăn hơn, vì lúc này ai sẽ nghe ai? Thường mỗi product owner sẽ bảo vệ cho phần sản phẩm mà họ đang chịu trách nhiệm. Điều này lại dẫn đến một vấn đề khác, đó là các công ty sẽ thêm ra một vai trò mới như Head of Product, Product Manager để quản lý và đưa ra quyết định cuối cùng cho các product owner. Và thêm cấp quản lý nghĩa là giới hạn quyền ra quyết định của product owner, gia tăng việc phụ thuộc vào các quyết định của cấp trên và làm tăng thời gian chờ đợi cấp trên quyết định, dẫn đến thời gian phản hồi của sản phẩm đó đến người dùng bị chậm đi một cách đáng kể. Việc này làm chủ nghĩa kinh nghiệm bị tổn hại. Và điều này cũng khiến cho Scrum team trở nên bị động hơn, mất khả năng tự chủ và học hỏi, không còn being agile nữa. Mọi thứ sẽ còn trở nên tệ hơn nếu bạn có nhiều product owner, nhưng chỉ có một Scrum team. Lúc này, Scrum team sẽ khó định hướng và không biết phải theo định hướng của product owner nào, dẫn đến mỗi thứ làm một chút và không thể tạo được done increment vào cuối mỗi sprint, làm tổn hại đến khả năng học hỏi từ khách hàng của Scrum team. Ngoài ra, điều này còn dẫn đến những mệt mỏi, chán chường cho chính Scrum team khi phải liên tục chạy theo mong muốn của nhiều product owner cùng một lúc. Những Scrum team này thường không kết nối được với mục tiêu chung và không biết công việc của mình đang làm mang lại giá trị gì. Thứ hai, gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau. Việc nhiều product owner quản lý một phần của sản phẩm, dù là tách biệt, các mảng sản phẩm cho những loại khách hàng A, B, C hay thị trường châu Âu, châu Á, thì cũng sẽ có những sự phụ thuộc xảy ra. Sự phụ thuộc về nguồn nhân lực dùng chung, vì là kỹ năng hiếm, khó kiếm trên thị trường. Phụ thuộc giá trị của sản phẩm, hay còn gọi là mâu thuẫn giá trị nội tại của sản phẩm. Ví dụ, product owner này muốn có được giá trị X, nhưng nó lại làm giảm và suy yếu đi giá trị mảng sản phẩm của product owner kia đang có. Phụ thuộc về việc dùng chung một cơ sở hạ tầng mà nếu thay đổi sẽ làm ảnh hưởng đến những mảng khác của sản phẩm. Những phụ thuộc này không tự sinh ra nhiều hơn khi có nhiều product owner, chỉ là nó sẽ xuất hiện thường xuyên và nhiều hơn theo tỷ lệ số lượng product owner của sản phẩm đó. Đơn giản, bạn có thêm product owner nghĩa là có nhiều giá trị cần theo đuổi cùng một lúc, nhiều giá trị cần theo đuổi luôn có những sự phụ thuộc lẫn nhau. Kết quả là bạn luôn muốn đạt được nhiều giá trị hơn trong thời gian ngắn thì bạn sẽ phải nhận được nhiều hơn sự phụ thuộc và phức tạp. Thứ ba, thường sẽ có những việc thỏa hiệp giữa các product owner dẫn đến sự lãng phí. Thường khi có nhiều product owner cho một sản phẩm và mỗi product owner lo cho một mảng nhất định của sản phẩm, tính sở hữu lúc này bị chia nhỏ và ít khi có sự quan tâm toàn vẹn cho cả sản phẩm chung. Các product owner này bị giới hạn bởi mảng sản phẩm mà họ đang quản lý và chỉ quan tâm đến thành công của mảng sản phẩm của mình mà thôi. Hiện tượng này gọi là silo, suy nghĩ cục bộ. Lúc này, để có được thành công cho mảng sản phẩm của mình, các product owner sẽ thường thỏa hiệp để có được lợi ích tốt nhất cho phần của mình và không ai quan tâm đến lợi ích chung của sản phẩm. Dần dần, những bức tường ngăn cách sẽ lớn hơn, các product owner sẽ không hợp tác cho cái lợi chung mà đa phần sẽ thỏa hiệp cho lợi ích của mảng sản phẩm của mình. Điều này sẽ dẫn đến sự lãng phí như giẫm chân nhau hay vì lợi ích cục bộ mà xây dựng những thứ ảnh hưởng đến giá trị chung của sản phẩm. Đây cũng là nguyên nhân cho vấn đề tiếp theo. Thứ tư, dễ hướng tới các trò chơi chính trị, những buổi họp dài và mệt mỏi. Một ảnh hưởng nặng nề hơn khi những silo ngày một lớn thì dễ dẫn đến văn hóa và cách làm việc không lành mạnh nữa. Mâu thuẫn lợi ích tăng ngày một cao, trong khi đó tính chia sẻ hợp tác sẽ ít đi. Các product owner sẽ làm sao cũng được miễn mảng sản phẩm của riêng mình tốt nhất. Mâu thuẫn sẽ xảy ra thường xuyên, liên tục giữa các product owner vì không thể tìm ra quan điểm chung. Sự mệt mỏi và chán chường sẽ tăng theo thời gian và dần sẽ giết đi những nhiệt huyết ban đầu muốn xây dựng một sản phẩm tốt của những product owner này. Thành công chung của sản phẩm ngày càng xa rời. Kể cả lúc này, người được coi là cấp trên của những product owner đó có trách nhiệm cho việc hỗ trợ và kết nối giá trị chung của sản phẩm cũng không thể giúp thay đổi những tình cảnh này. Những buổi họp sản phẩm không thể giải quyết được vấn đề và những mâu thuẫn cứ lặp lại như căn bệnh thâm niên. Theo thời gian, đây là sự thật được chấp nhận ở những sản phẩm có nhiều product owner. Họ sống chung và không ai buồn thay đổi hiện trạng đó. Họ gọi đó là chuyện bình thường ở huyện. Bạn nên nhớ rằng đây không phải là mong muốn của những product owner đó, nhưng chính vì có nhiều product owner cho một sản phẩm tạo ra những bất cập và hình thành văn hóa làm việc này. Tóm lại, thay vì có quá nhiều product owner cho một sản phẩm, hãy đầu tư và xây dựng một người product owner có đủ khả năng và năng lực để tối ưu hóa giá trị sản phẩm. Việc có một product owner và hỗ trợ họ thử nghiệm, tối ưu hóa giá trị người dùng sẽ giúp bạn đi nhanh, đi xa và không lãng phí tài nguyên vào những thứ không cần thiết. Một product owner giỏi giống như có được một mini CEO của sản phẩm của mình vậy, vì người này sẽ là nhân tố giúp sản phẩm của bạn thành công. Nếu bạn muốn biết làm thế nào để một product owner có thể tối ưu hóa giá trị sản phẩm có nhiều Scrum team đang làm việc cùng một lúc, bạn có thể xem qua Nexus Framework. Đây là một framework được xây dựng trên khung xương sống của Scrum. Chính vì vậy, nó gọn nhẹ và dễ dàng triển khai với những sản phẩm phức tạp, qua đó giúp sản phẩm đó trở nên vượt trội. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu bạn thấy video của Scrum Việt hữu ích, hãy like, share và subscribe YouTube channel của Scrum Việt để tiếp tục theo dõi những video mới của chúng tôi nhé.